Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tất cả những chúng sinh từ ở phía dưới bắt đầu đi lên, tức là chúng sinh ở địa ngục đi lên, chúng sinh ở ngạ quỷ đi lên, chúng sinh ở cõi súc sinh cũng đi lên ở cõi ta bà của mình. Cõi ta bà của mình Đức Phật gọi là trung thiên giáo chủ, tức là cái cõi trung tâm nơi đây đó con người của chúng ta nè. Thì lớn phước rồi chúng ta xuống địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nhưng mà ở cõi trời người ta lớn phước ở cõi trời người ta lại xuống đây, cho nên lòng vòng hoài luôn con người của mình không bao giờ hết. Nhưng mà con người của mình lần lần đó, cái con người mà thực thụ ở cõi ta bà của mình đó không còn bao nhiêu hết. Cho nên ngồi trong đạo tràng của chúng ta hoặc là ở bên ngoài nghe vô lượng chúng sinh mà quý Phật tử thấy rằng tâm con người có, tâm chư thiên có, tâm A-tu-la có, tâm địa ngục có, tâm ngạ quỷ có, tâm súc sinh có, tất cả mang cái hình tướng con người và trong tâm của mình đều đầy ắp tất cả ba nẻo sáng đường luôn đó quý Phật tử. Trong đạo tràng của chúng ta ngồi ở đây mặc cái áo tràng lam, trang phục của yêu thương, mặc cái áo tràng lam là con của Phật, mặc áo tràng lam là tiên sứ của hòa bình. Nhưng mà tất cả chúng ta đâu có đồng một tâm như nhau đâu, đồng không? Không có đồng một tâm như nhau. Chừng nào mà quý Phật tử mặc áo tràng lam vô, trang phục yêu thương và tâm của mình là một tiên sứ của hòa bình, lúc bấy giờ đạo tràng của chúng ta là một. Cho nên trong kinh Pháp Hoa đó, Phật Viện Bảo Tháp Đức Thích Ca Mâu Ni mặt với Đức Phật Ca Bảo, khi mà Ngài còn nằm trong Bảo Tháp, Đức Phật Thích Ca nói là: Bà Đức Thế Tôn, tất cả chúng sinh ở cõi ta bà muốn nhìn thấy được toàn thân của Ngài. Lúc bấy giờ Phật Ca Bảo từ trong tháp vang ra tiếng nói giới: Nếu mà chúng sinh ở trong cõi ta bà muốn thấy được toàn thân của Như Lai trong tháp Ca Bảo thì mười phương quá thân của Thích Ca gom lại là một. Chúng ta tự thấy trong Phật Pháp Hoa thấy không? Mười phương của Phật Thích Ca Mâu Ni, mười phương quá thân của Phật Thích Ca Mâu Ni là cái gì? Mỗi một quá thân của Phật bây giờ là một ngôi chùa đó quý Phật tử. Áo thân của Phật Thích Ca 80 năm đã vào Niết Bàn rồi, 80 năm Ngài đã nhập diệt tơi ta la xong thọ rồi. Nhưng mà quá thân của Ngài, tức là lời dạy của Ngài, phóng dáng của Ngài, tín ngưỡng của Ngài vẫn còn lưu lại cõi ta bà. Cho nên chùa Giác Huệ là quá thân của Thích Ca Mâu Ni, chùa Pháp Thủy là quá thân của Thích Ca Mâu Ni, chùa Vĩnh Quang là quá thân của Thích Ca Mâu Ni. Tất cả các ngôi chùa ở trên thế gian này đều là quá thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hết. Nhưng mà Đức Phật tử làm sao cho tất cả các ngôi chùa vô về làm một cái? Làm sao? Bây giờ Thầy nói trong đạo tràng của chúng ta thôi, quá thân rõ nhất của Phật tức là chùa Giác Huệ. Và bây giờ quý Phật tử ở trong chùa Giác Huệ này có gặp nhau trong cùng một tần số duy nhất thôi, có gặp nhau không? Trong đạo tràng này thì có gặp nhau không? Chừng nào mà đạo tràng của chúng ta bắt gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương với nhau đó, người này người kia, người nọ bác này bác kia, cô nọ chú này anh kia chị nọ, tất cả chúng ta đều gặp mặt nhau trong tần số của yêu thương, lúc bấy giờ sẽ gặp Phật Ca Bảo. Mà Phật Ca Bảo là gì? Đa là vô lượng, bảo là công đức. Phật Ca Bảo là A Di Đà, vô lượng công đức của quý Phật tử. Cho nên mình niệm Phật hoài và quý Phật tử không gặp nhau trong cùng một tần số yêu thương thì mình niệm Phật hoài không thấy còn tâm của Phật A Di Đà đâu. Gặp nhau không? Yêu thương nhau không? Tất cả chúng ta phải gặp nhau thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy được còn tâm của Đức Phật A Di Đà. Và toàn thân của Phật A Di Đà đó quý Phật tử lên, chúng ta cứ tưởng rằng là mình niệm Phật rồi tự nhiên nguyên cái thân hình của Phật A Di Đà đứng trước mặt mình, phải không? Điều đó không có rồi đó nha quý Phật tử. Ngày xưa Tổ Ông Ba Quốc Ca ngồi thiền định, Ngài cũng suy nghĩ là Ngài muốn thấy được toàn thân của Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trên núi Linh Thú nói kinh Pháp Hoa, có 1,250 vị tỳ kheo ngồi nghe pháp. Lúc bấy giờ Thiên Ma Ba Tuần biến thành Đức Phật Thích Ca ngồi trên Linh Thú Sơn đang nói kinh Pháp Hoa, xung quanh có 1,250 vị đệ tử, bên trái là Ca Diếp, bên phải là A Nan, đứng như là Đức Phật còn tại thế vậy đó. Và Tổ Ba Quốc Ca ra đời là Tổ thứ 5, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn trên 500 năm rồi. Mà quý Phật tử ơi, vẫn còn thấy toàn thân của Phật nói kinh Pháp Hoa. Tổ Ba Quốc Ca đứng dậy quỳ xuống đảnh lễ, Thiên Ma Ma Tù chuyển nguyên hình ra là ma và nói rằng: Tôn giả ơi, tôi không phải Phật, tôi là ma thôi. Tôn giả U Ma Thúc ra xả thiền ra xong rồi ngài buồn rười rượi như nó bước Phật tử. Ngài nói mình tu cỡ này mà ai có đẹp mà mình cũng không biết luôn, thấy không? Quý Phật tử nào mà niệm Phật mà thấy Phật A Di Đà đến so đảnh, mình tu mà mình thấy Quan Thế Âm đến so đảnh, mình thấy Quan Thế Âm bóc hồng mình bay lên trên mây, mình thấy Quan Thế Âm điện đạo cho mình, rồi mình thấy mình có hào quang đó, thôi chừng ba của thế giới mang dẫn mình đi với quý Phật tử ơi. Cho nên đó, mình tu mình phải biết con đường nào là con đường của Phật, con đường nào là con đường của ma. Nếu không có hai con đường này lầm lỡ một cái, chỉ cần chúng ta bước chân lệch hướng một chút xíu thôi, đường Phật không đi mà đường ma chúng ta lại để đi vào đó. Đạo tràng chùa Giác Huệ có bao giờ ngủ nằm chiêm bao thấy Phật rờ đầu không? Có thôi, tu mà không thấy Phật rờ đầu là tu yếu lắm đó, thấy không? Có không, có được Phật rờ đầu không? Có. Từ xưa tới bây giờ, từ lúc mở mắt chào đời là hai ông Phật rờ đầu lâu lắm rồi. Hai ông Phật so sánh cho mình rồi, vậy mà mỗi con không lắc đầu liền là quên mất tiêu rồi. Càng lớn chừng nào càng quên hai ông Phật ở nhà chừng đó thì thấy không? Khi mà mình được làm Phật là mình quên hai ông Phật ở nhà liền. Con trai mà bắt đầu làm được Phật cha rồi cái là quên ông Phật ở nhà. Con gái bắt đầu làm được Phật mẹ quên ông Phật ở nhà. Hỏi ông Phật có so đảnh chưa chưa? So hoài chứ gì, mỗi lần mà chúng ta ấm đầu, chúng ta hơi ho ho thôi là hai ông Phật xuất hiện trên đầu giường so đảnh mình liền, coi mình có mớm nóng chưa. Vậy đó mà hỏi được Phật so đảnh chưa, cái lắc đầu từ chối lia lịa hết luôn. Có quý Phật tử ơi, hai ông Phật có so đảnh cho mình nhiều lắm đó. Nhớ một điều duy nhất, ông Phật đó là ông Phật gần gũi và ông Phật chân thật nhất, ông Phật bằng xương bằng thịt, ông Phật tặng cho mình thân thể này. Quan Thế Âm đâu có đút cháo cho mình ăn, phải không? Có không? Quan Thế Âm có đút cơm cho mình ăn không? Nhưng mà ông Phật mẹ Quan Âm tóc rối của mình đã từng đút cơm đút cháo cho mình bú sữa đó quý Phật tử, phải không? Ông Phật mà Quan Âm mà mình cầu nguyện nó lâu lắm mới linh. Cầu ví dụ như con bị khổ, con không có tiền, cầu nguyện Quan Âm giúp đỡ cho con cho có tiền đi, lâu dữ lắm. Nhưng mà ông Phật Quan Âm tóc rối ở nhà mình, không cần mình cầu, không cần mình chân hương, không cần mình lễ lại đâu. Thấy cái mặt mình buồn buồn là Phật Quan Âm tóc rối xuất hiện liền. Phải không? Nói vừa mới chửi đó, nhưng mà nó đợi nó xin tiền là Quan Âm tóc rối vừa lao nước mắt, vừa móc túi đưa cho nó. Nói với Phật tử ơi, phải không? Vậy là ông Phật có so đảnh chứ, ông Phật luôn luôn lúc nào cũng sống bên mình hết đó. Ông Phật đó mà không cầu nguyện, ông Quan Âm đó mà không cầu nguyện, ông Phật Thích Ca mà ông Phật Cha đó so đảnh mà không thấy, mà đi cầu cái ông Phật nào đó để so đảnh cho mình, cầu mẹ Quan Âm nào đó đưa mình lên mây. Hai ông Phật đó đã từng đưa mình đi lên mây nhiều lắm quá, phải không? Cha nhắc con đi giữa cuộc đời, gieo mầm sống nhỏ khắp mọi nơi, cha trao sức sống từ tim não chắc chắn cho con giữa đất trời. Ông Phật đó đưa mình đi xa lắm, đưa mình qua khỏi mây luôn nữa, đúng không Phật tử? Vậy nó còn quên, phải không? Cho nên từ nay thì sao đừng có nói là không có Phật họ khiến cho mình so đảnh mình nha. Ai hỏi có Phật được so đảnh chưa? Nó có rồi, sao mà nhỏ lên, mới sanh ra là so liền đó, phải không? Hỏi ông Phật nào sanh ra đời đầu tiên hết trên thế gian này, đó là Phật cha với Phật mẹ là hai ông Phật ra đời đầu tiên trên thế gian này, thì không có gì đâu mà phải sợ. Cho nên hôm nay cái đề tài thì gửi đến đạo tràng chùa Giác Huệ được mang tên là Ba Phật Hai Con Đường. Tất cả chúng ta phải làm sao thấy rằng ba Phật là hai con đường chúng ta cần phải chọn trong một hai con đường đó để chúng ta đi. Con đường chúng ta đi đó, mình nói rằng là mình con của Phật, mình đi theo Phật, mình dẫm lên dấu chân của Phật. Nhưng mà quý Phật tử, chúng ta dẫm theo dấu chân của Phật mà chúng ta lỡ hướng, chúng ta không bao giờ thấy được. cái tâm của mình lệch rồi, cái thân của mình lệch theo, con mắt của mình lệch rồi, cái miệng của mình lệch theo, mà mình cứ tưởng rằng mình đang đi theo dấu chân Phật. Thật sự ra trên cái đoạn đường đi về Phật, mình đi lạc hướng rất là nhiều đối với Phật tử. Ở đây tất cả chúng ta mình ngồi mình niệm Phật A Di Đà, mà cái miệng của mình đi theo dấu chân Phật A Di Đà, thân và tâm của mình có đi theo Phật A Di Đà chưa? Con đường tất cả chúng ta đi lạc rồi, đi lạc rất là xa và đi lạc rất là lâu luôn rồi đó quý Phật tử. Ngồi ở đây quý Phật tử, khi chúng ta ngồi chúng ta truyền kinh Pháp Hoa, con đường chúng ta lạc luôn. Chúng ta ngồi chúng ta niệm Phật và chúng ta cũng lạc hướng luôn. Chúng ta đến chùa chúng ta phát tâm, chúng ta tu Phật hết, con đường tất cả những cái cầu nguyện của mình lạc hướng hết luôn. Nếu mà chúng ta đi theo dấu chân của Phật, mà Phật là gì? Là vô ngã bình đẳng. Mình làm một việc gì mà trong đó có sự vô ngã và bình đẳng là đi theo dấu chân của Phật. Còn nếu mà chúng ta luôn luôn nữa, chúng ta lại Phật luôn nữa, chúng ta đang chân hương cúng dường cho Như Lai luôn nữa, và cái lời nguyện của mình đi ra ngoài sự vô ngã, lời nguyện cầu của mình đi ra ngoài cái chỗ bình đẳng, là quý Phật tử đang dẫn lên dấu chân của mình đó. Con đường ma và con đường Phật chỉ có một thôi, theo quý Phật tử. Trên đoạn đường đi đó chỉ có một mà thôi. Nếu chúng ta đi mà chúng ta cầm cái đoạn đuốc của vô ngã, thì chúng ta đang đi theo con đường của Phật. Còn chúng ta đi mà chúng ta làm cho cái đoạn đuốc, ngọn đèn chiếc bưởi của mình tắt đi, tức là chúng ta đang đi theo dấu chân, theo cái dấu chân của mình. Cái con đường đi từ đây đến thế giới Phật và thế giới ma chỉ là một, nhưng mà nếu đi bằng ánh sáng của mình là Phật, đi trong sự tối tâm là ma. Con đường Phật và ma nó không phải là hai đâu, không phải đi phía bên đây là Phật và đi ngược chiều phía bên đây là ma, không phải luôn. Con đường đi ra thế giới vô hình cũng vậy luôn. Nếu mà khi chúng ta bỏ thân xác thì rồi linh hồn đi ra ngoài, nếu đi bằng trí tuệ sáng suốt đó là thế giới Phật. Còn nếu đi trong cái tâm hồn vô mê, tâm hồn hoảng loạn, tâm hồn lo sợ, tâm hồn phân quýt díu díu và cố chấp, tức là quý Phật tử đang sống trong cảnh giới của thế giới mà, phải không? Cho nên trong đạo tràng chùa Giác Huệ ngồi ở đây, thầy nói ví dụ trong một không gian lớn như thế này, nhưng mà cái khoảng này là khoảng của Phật, nhưng mà ra khỏi cái khoảng này cũng nằm ở trong đây, bên kia là thế giới của chợ, thì thấy không, nó khác nhau liền. Cho nên cùng một con đường thôi, nhưng mà nếu tâm thanh tịnh là chùa Giác Huệ, tâm không thanh tịnh là chợ. Ngồi trong đạo tràng ở đây cũng vậy, nếu mà quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này, tâm của mình cùng hướng về Phật, đây là thế giới Phật, đây là tần số Phật, đây là hơi ấm của Phật, đây là cái bụng của Phật chúng ta. Còn nếu trong đạo tràng đây, ngồi ở đây mặc áo tràng ở đây, nhưng mà tâm của mình lộn xộn, tâm của mình không tập trung, tâm của mình còn hướng ngoại, tâm của mình còn nhớ thương đủ điều, thì mình ngồi trong giác huệ vẫn là trở như thường, thấy không? Cho nên quý Phật tử trong chùa Giác Huệ tích ở đây là bụng của Phật hay chỗ này là bụng của ma, tức cái nào? Sao đến vậy? Con của Phật hảo tích cái chỗ này là bụng của Phật hả? Đạo tràng chùa Giác Huệ ở đây là bụng của Phật. Nhưng mà nếu mà quý Phật tử mà tâm của mình không thanh tịnh, tâm của mình mà còn tố chấp, tâm của mình vẫn còn phản ngã, thì ở đây nó biến thành bụng của ma. Trần Nguyên Tra đi thỉnh kinh tế chùa Tiểu Lôi Âm. Tại sao tên là Tiểu Lôi Âm? Là tại vì sao vậy? Nó cũng là chùa Lôi Âm thôi, là nơi của Phật tổ Như Lai ở đó. Vẫn có Ca Diếp, vẫn có A Nan, vẫn có 1.200 vị đệ tử, vẫn có Thập Bát La Hán đàng hoàng luôn quý Phật tử. Nhưng mà tại sao gọi là Tiểu Lôi Âm? Tại sao gọi là Đại Lôi Âm? Tại sao vậy? Cần Quyền Trang đi đến chùa Tiểu Lôi Âm vẫn gặp Phật như thường, nhưng mà đó là Phật mê, hiểu không? Còn nếu đến Đại Lôi Âm là Phật thật. Nhưng mà có một điều mà thầy khuyên nhắc nhở Cần Quyền Trang đó, tại sao ngày xưa gặp ông Phật giả mà sư phụ lại, còn bây giờ gặp Phật thiệt mà sư phụ không lại, hiểu chưa? Cái câu nói của thầy kia muốn nhắc nhở chúng ta, cái tâm của mình chắc dù ở đâu cũng là ma hết. mình lại hoài, mình cắt hoài, mình gian sinh hoài, mình cầu thật hoài, mình gian trái hoài. Mẹ Quan Âm với con khổ quá, con muốn bán nhà mà con bán hoài không được. Phật Quan Âm đó là ma hoài, đúng không? Mình cầu nguyện Phật mà bằng cái tình cảm đời thường, tức là lúc mấy giờ, đó là ma rồi, đối với Phật tử. Cương Bắc Giới đi thỉnh Quan Âm về để mà dập tắt cái lửa của Hồng Hài Nhi. Cương Bắc Giới đi thỉnh thì Quan Âm giả liền. Tình cảm của mình cầu nguyện, mình niệm danh hiệu Phật Quan Âm bằng tình cảm, mình niệm Quan Âm mà mình cầu nguyện cái con thiên đậu đại học tiên là Hồng Hài Nhi nó biến thành Quan Âm đối với Phật tử. Thấy không? Hồng Hài Nhi là ai biết Phật tử biết không? Là con của Ngưu Mai Dương và Nhất Kiến Công Chúa. Ngưu Mai Dương là gì? Là si. Nhất Kiến Công Chúa là gì? La Sát Tử là sân. Si tới hôn với sân, đẻ ra Hồng Hài Nhi tham vọng điên cuồng. Tham và si và sân nó sanh ra thành tham nó biến Phật tử. Cho nên Hồng Hài Nhi nó còn rõ mà nó tự xưng Đại Vương, có nghĩa là tham vọng điên cuồng trong tâm của mình hết. Trong tâm của mình có một ông Ngưu Mai Dương là si mê trầm trọng, có một Nhất Kiến Công Chúa là cái lòng sân chảy đầy, mà sân và si hai cái này nó kết hợp với nhau, quý Phật tử ơi, sinh ra một cái tâm ngã mạn cống cao là Hồng Hài Nhi là Đại Vương đó quý Phật tử. Tham vọng điên cuồng và cái lửa tham đó chỉ có Hồng Hài Nhi nó có thôi. Nó mở miệng ra là ra lửa, mở miệng ra là nó ngã mạn, mở miệng ra là nó cống cao, mở miệng ra là nó tu nó được chứng quả, mở miệng ra là nó thấy nó hơn người. Cho nên Hồng Hài Nhi đã tham vọng điên cuồng. Câu chuyện trong quá trình tu của chúng ta lạc vào thế giới ma mà chúng ta không bao giờ biết được. Chúng ta tu mà cái si của mình quá nhiều. Si ở đây không phải tối tâm si mê đâu quý Phật tử. Cái si ở đây có nghĩa là chấp ta. Cái si là chấp ta. Còn cái sân là chấp cái của ta. Theo người nào chấp ta, tức là ta đến chùa này đầu tiên hết, ta là người tu nhiều nhất, ta là người chỗ nhất. Chấp ta là si mê. Chấp cái của ta là sân. Mất cái áo tràng là sân. Mất cái sâu chuỗi là sân. Cho nên chấp cái của ta là sân. Cho nên cái ta là si, cộng với cái của ta là sân, sinh ra cái tham liền. Tham cái mình, người ta khen mình cái khoái là tham rồi. Cái của mình mà người ta đụng chạm tới là mình sân đi. Cho nên từ sân và si nó sinh ra cái tham liền. Cái tham đó là Hồng Hài Nhi, là tham vọng đi cùng, là cái ngọn lửa trong miệng của Hồng Hài Nhi. Mình mở miệng ra mà mình ngã mạn, mình mở miệng ra mà mình phóng tham, mình mở miệng ra mình khô thường người khác, là mở miệng ra lửa nó đang bừng cháy đó. Tề thiên là gì? Là lý trí của mình. Tề thiên là lý trí của mình. Bát giới là tình trạng của mình. Sa tăng là khả năng chịu đựng của mình. Tiểu bạch tâm là vượt lên chính mình. Cho nên quý Phật tử ơi, cái tham vọng điên cuồng mà nó được kết hợp từ sân và si đó, nó sẽ làm cho lý trí của chúng ta cháy áo cháy quần luôn, buồn đôi mắt luôn, tôi quý Phật tử. Cho nên đừng có bao giờ nói là tại sao tự nhiên nằm trong lò bát quái học sao hết mà bị học là chi khỏi cái bút đuôi con mắt. Tại vì lò bát quái là cái ở ngoài, ngọn lửa ở ngoài, không hề thấm gì đến lý trí của mình hết. Tức là cái bà đó bà chửi mình, bà phun lửa vô mặt mình, lý trí vẫn có thể nhịn được vào quý Phật tử. Nhưng mà lòng tham của mình, lửa tham trong tâm của mình, lý trí của mình đuôi buồn đôi mắt. Con người ta khi mà được người khác nghe thẳng gì quá, tức là cái lòng tham của mình bắt đầu nó nổ dậy, cái tham vọng của mình nó bắt đầu nó nung nấu, nó cái ngọn lửa tham bắt đầu nó cháy lên rồi, nó quý Phật tử ơi, lý trí của mình bắt đầu mờ mịt đi. Lý trí không còn thấy đường nữa, lý trí nó bị đuôi mù. Vì cái lòng tham của mình, vì cái tham vọng của mình và lý trí bị đuôi mù đối với Phật tử. Cho nên muốn dập tắt cái lòng tham đó, nước mưa trên trời cũng không làm gì được luôn. Phải không? Lòng dương phun xuống càng phun nó càng cháy luôn mà. Cho nên cái người mà có tham vọng điên cuồng rồi đó, càng khen nhiều chừng nào tham vọng càng nhiều chừng đó nữa. Phải không? Càng khen càng tham vọng. Cho nên chỉ có một cái là nước trên tịnh bình của Bồ Tát Quan Âm. Thầy đã từng nói với quý Phật tử rồi, tay cầm dành dương để yêu thương, tất cả tay cầm tịnh bình luôn túc xuống để buông xả ngọt ngào. Chỉ có buông xả ngọt ngào mới tắt được lửa tham trong lòng của mình thôi quý Phật tử. Thấy không? Cho nên mình tu, mình đi đến tiểu lôi âm hay là mình đi đến chùa rồi, quý Phật tử đang ngồi trong đạo tràng hiện tại bây giờ đây, tâm của mình như thế nào thì chùa nó sẽ như thế đó. Tâm của mình là tiểu lôi âm thì ngồi trong ngôi đạo tràng này là đạo tràng tiểu lôi âm. Tâm của mình là tình cảm thì Quan Thế Âm sẽ cho chương bắt giới đi thỉnh cầu, thì Quan Thế Âm đó là hồng hài ghi nó quá hiện ra. Tâm của mình là lý trí, tâm của mình là vô xả, tâm của mình là vô ngã, tâm của mình không chấp chứa là tề thiên đi thỉnh Quan Thế Âm về, phải không? Và tề thiên thỉnh Quan Âm về tức là Quan Âm thật, còn chương bắt giới thỉnh về là Quan Âm giả. Cho nên mình cầu nguyện Quan Âm và cầu bằng tình cảm đời thường đó là chúng ta đang sống trong tiểu lôi âm. Con nhiều ông Phật cũng là yêu quái và học Pháp La Hán cũng là yêu quái luôn đó quý Phật tử. Mình đến đạo tràng ở đây mình tu, mình đi công quả, mình làm tất cả công việc từ thiện hay là mình đi phóng sanh, mà tâm của mình là tình cảm đời thường nó hướng dẫn mình đi đó quý Phật tử ơi. Tất cả các phước báo của mình coi chừng là yêu quái cái biến hiện đó, nó mất đi chất Phật trong tâm của mình. Để thì ma và Phật, tuy rằng là thầy nói cái đề tài ma Phật hai con đường, nhưng mà thật sự ra đó là một thôi. Nếu mà chúng ta ngồi ở đây để chúng ta niệm Phật mà tâm của mình vô ngã bình yên, đó là mình đang ngồi trong đại lôi âm. Còn mình ngồi mình niệm Phật ở tại đây mà tâm của mình còn hơn luôn còn chất chứa là chúng ta đang ngồi trong tiểu lôi âm. Vậy thì tiểu lôi âm hay đại lôi âm không phải là ngôi chùa giác huệ này, mà cái tâm của con người đang ngồi trong chùa giác huệ, phải không? Cho nên thầy muốn nói với quý Phật tử đó là trong đạo tràng của chúng ta mặc áo là áo lam hết đó, nhưng mà chưa chắc gì cái tâm đại lôi âm giống nhau như một cô quý Phật tử. Có tiểu lôi âm, có đại lôi âm, hoặc là có động bạch cốt tinh, hoặc là có cái động không cái của con chuột, phải không? Quý Phật tử thấy con chuột không? Nó bắt thầy Trần Quyền Trang đi xuống cái động không cái đó, cái con chuột mà nó kéo Trần Quyền Trang xuống động không đáy rồi nó bắt Trần Quyền Trang thật chết vô với nó. Nhưng mà quý Phật tử ơi, trong phim Tây Chu Ký Ngô Cửa không có nói đến cái chuyện tình cảm trai gái đời thường của Trần Quyền Trang, mà Ngô Cửa muốn cho chúng ta thấy cái kinh nghiệm trong quá trình tu tập của mình để về Tây Phương Cực Lạc thôi. Cái động không đáy là gì? Là lòng tham không đáy đối quý Phật tử. Một con người của chúng ta khi chúng ta đi tu là chúng ta đang thỉnh kinh chớp, và trên đoạn đường đi của mình không đánh mất đi, mình không quá giải gì cái động không cái là để đi tiêu tồn luôn. Mình sẽ kết hôn với con chuột, mà con chuột là gì? Con chuột là trọng nhân, con chuột là nó rình rập, con chuột là phá phách. Cho nên cái tâm của mình đầy đủ công đức rồi, nhưng mà khi mà mình từ biến là con chuột xuất hiện, giải đại là con chuột xuất hiện, mình cảm thấy rằng là người ta xúc phạm đến mình, lòng tự ái của mình chính là con chuột xuất hiện. Nó xuất hiện nó gặm nhấm công đức của mình hoài, phản ngã là con chuột nó gặm nhấm, nó ăn cắp cái dầu vô ngã của chúng ta. Nhớ nghe, cái con chuột nó đang cắp dầu cúng Phật, mà dầu cúng Phật là vô ngã. Đức Phật nói vô ngã là niết bàn, vô ngã là Phật, cho nên vô ngã là cái dầu cúng Phật. Bản ngã là con chuột khi em cắp dầu, để mà người nào sống mà còn bản ngã, còn thấy có cái ta, còn thấy đó là nhà của tôi, áo tràng của tôi, chùa của tôi, sâu chuỗi của tôi, chỗ ngồi của tôi, vân vân, là con chuột đang ăn cắp cái dầu công đức của mình. Và con chuột ăn cắp dầu công đức của nó ở trong đâu với Phật tử biết không? Động không đáy. Bởi vì sao vậy? Mình không phát hiện ra được, không có phát hiện ra cái tâm đó đâu. Ví dụ như mình đang ngồi mình tu ở đây nè, mà người ta xúc phạm đến mình chợt liền, nhưng mà mình không bao giờ thấy được cái chợt đó, tức là con chuột đang nằm trong động không đáy, tâm của mình, trí của mình không tìm được nó, tề thiên kiếm không gặp, chương bát giới kiếm cũng không xong luôn đó, thấy không? Cái bản ngã của mình, lý trí và tình cảm tìm hoài không được. Quý Phật tử, coi bộ phim Tây Du Ký, quý Phật tử biết ai tìm được con quỷ chuột đó không? Ê, hãy đi tìm đường. Na na đi tìm đường. Mà na na là gì? Đọc qua xem quá xanh có quý Phật tử. Mình niệm Phật A Di Đà để mình được qua xem quá xanh, phải không? Và qua xem là gì? Gần bùng không dính bùng, tâm vô nhiễm, tâm vô chấp, tâm vô sẻ. Tâm qua xem của mình mới có thể phá được cái động không thái đó. Tâm vô chấp của mình, tâm qua xem của mình mới có thể cung phục được cái con quỷ giải đại biến lười vô cầm hay ngủ hay sân hay tham hay giận hay hờn, chỉ có qua xe mới cung phục được nó thôi, phải không? Vậy thì quý Phật tử ơi, dáng ngồi trong đạo tràng chùa Giác Huệ này xuất hiện có thầy một na tra này có không? Đạo tràng của mình có phải là na tra không? Na tra là Linh Châu Tử. Linh Châu Tử tức là cái hạt châu nằm trên hoa sen của quý Phật tử, phải không? Hạt châu nằm trên hoa sen là cái gì quý Phật tử biết không? Là câu thần chú của Bồ Tát Quan Thế Âm Án Mani Bát Chi Hồng đó. Chữ án có nghĩa là Nam Mô, chữ án có nghĩa là quy mạng lễ, chữ án có nghĩa là quay trở về. Chữ Mani là gì? Linh Châu Tử, Mani Bảo Châu. Bát Chi là gì? Hoa sen. Còn chữ Hồng là gì? Là gom lại, là tập hợp lại, là giảng pháp trở về làm bộ. Cho nên Án Mani Bát Chi Hồng có nghĩa là đưa cái viên ngọc đi vào trong hoa sen. Còn viên ngọc nằm ở đâu? Tâm của chúng ta là viên ngọc, thân của chúng ta là hoa sen. Quý Phật tử phải làm sao cho cái tâm của mình sáng như viên ngọc, nằm trong cái thân đẹp như hoa sen, được không? Thưa quý Phật tử, vậy thì chúng ta là linh, là Linh Châu Tử, mà chúng ta cũng là hoa sen luôn đó. Cho nên na ta là Linh Châu Tử. Hạt Linh Châu Tử này là con của Lý Thiên Dương, nhưng rồi sau đó lóc rồi trả lại cho cha mẹ. Linh Châu Tử nằm trong hoa sen và thái ấp chân nhân đi kiếm lá sen cọc sen để mà hình thành nên na ta thứ hai. Ngày xưa mình đến đạo tràng này bằng cái tâm Linh Châu Tử, nhưng mà thân của mình nó còn bề bộn lắm, thân của mình nó chưa được trong sạch. Khi chúng ta đến đạo tràng này, chúng ta đi vào con đường của Phật, chúng ta thanh tịnh, chúng ta thanh lọc, chúng ta rọi rửa để rồi cái thân của mình đó trở thành thân thể của hoa sen. Đạo tràng của mình cái thân là hoa sen chưa? Quý Phật tử cái thân của mình là hoa sen chưa? Hãy gán làm sao thân của mình là hoa sen, thân của na tra lần sau đó là thân bằng hoa sen, thì Linh Châu Tử tức là nguyên ngọt ma liên bảo châu nối chung quý Phật tử đến đạo tràng chùa Giác Huệ, con đường của Phật tức là thân và tâm hợp nhất, phải không? Thân tâm làm một thôi, là mười phương hóa thân của Thích Ca trở mình làm một trong quý Phật tử. Thân tâm của mình là mười phương được thu nhỏ lại, thân và tâm của mình là quá thân của Thích Ca đó. Bây giờ đó, Phật Thích Ca cho mình rất là nhiều công đức, Phật Thích Ca cho mình 40 năm công đức, tặng cho mình mỗi một người một giọt máu của Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni tặng cho mình không biết bao nhiêu là lời dạy vàng ngọc để cho mình trở thành quá thân của Ngài. Quý Phật tử, cái điều mà mười phương quá thân của Thích Ca Mâu Ni tìm về là một, đầu tiên hết thân và tâm của mình tìm về là một. Tất cả chúng ta sống đó, thân và tâm rời rạc lắm. Có khi cái thân như thế này mà cái tâm như thế khác. Cái thân của mình nhìn bạn mình cười dữ lắm, nhưng mà cái tâm của mình ghét cái bà đó dữ dằn luôn. Làm sao hợp nhất được đấy? Cái miệng mình gặp người ta mình cu lô cu la, mình bắt tay mình chào hỏi, mình cười nói vô cùng thân thiện, nhưng mà tâm không bao giờ gặp nhau nữa. Cho nên thân tâm của mình chưa là một, thân tâm của mình chưa hợp nhất được quý Phật tử. Chừng nào cái thân của mình ngồi trong đạo tràng mà cái tâm của mình cũng ngồi trong đạo tràng, đó là thân tâm hợp nhất. Có đôi khi thân mình ngồi ở đây mà tâm của mình gửi về nhà rồi, biết không? Cái thân của mình ngồi ở đây mà cái tâm gửi về nhà rồi, cái thân của mình còn ngồi ở đây mà cái tâm của mình gửi về thế giới xa xôi rồi ngủ đó, thấy không? Cho nên thân tâm của mình chưa có hợp nhất là như vậy. Cho nên chúng ta mãi mãi không bao giờ đi về con đường của Phật. Mặc dù Phật và ma hai con đường, nhưng mà kỳ thật chỉ là một mà thôi. Quý Phật tử ngồi ở đây, thân tâm của mình hợp nhất, thân như thế này, tâm như thế đó, hai cái thân và tâm gặp nhau tăng cùng một tần số, quý Phật tử đang ngồi trên con đường của Phật. Còn nếu mà chúng ta bị rời rạc, thân một nơi, tâm một nơi, thì quý Phật tử ơi, chúng ta đang tiến vào con đường của ma giới, phải không? Bạch Đức Thế Tôn ơi, con quỷ về thoát vòng trần tục vượt bến mê, tâm nơi cực lạc nương xem báo thân chủ ta bà độ với mê thân tâm hợp nhất, có nghĩa là chúng ta niệm A Di Đà như thế chúng ta mới gặp được Phật và chúng ta đang đi trên con đường của Phật. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Giác Huệ của chúng ta đó, chúng ta tu chúng ta nên đi với Phật, chúng ta tu và chúng ta về với Phật, chúng ta tu và chúng ta đang hít thở cái hơi thở của Phật. Ở đây đó, hơi thở của Phật, hít vào không nhớ đi ra, thở ra không nhớ, hít ra niệm tiền, đó là hơi thở của Phật. Mà hơi thở là sinh mạng của mình, nếu chúng ta thấy hơi thở của mình là Phật thì sinh mạng của chúng ta là Phật. Mình quên hơi thở của mình là quý Phật tử ơi, chúng ta quên sinh mạng của mình, quên cuộc sống của mình rồi. Có khi chúng ta sống suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ, quý Phật tử không nhớ hơi thở của mình một tiếng nào hết đó, không biết nó thở lúc nào, nó đến thở lúc nào nữa. Chừng nào mà quý Phật tử theo dõi hơi thở của mình, hít vô mình biết mình đang hít vô, thở ra mình biết mình đang thở ra đó, thì cái ngày ra đi của mình biết trước được ngày nữa. Còn mình quên hơi thở là quên mạng sống, mà quên mạng sống thì chẳng biết được ngày giờ ra đi. Cho nên cái người nào mà quên hơi thở của mình, tại vì sinh mạng của mình gửi trên đầu gót mũi, mình cứ quên hoài thì làm sao mình biết được cái ngày nào mình đi với Phật tử, phải không? Mình hít vô mình biết mình đang hít vô, mình thở ra mình biết mình đang thở ra, tức là mình biết mình đang sống. Mình biết mình đang sống thì tới một ngày nào đó mình hít vô và mình thấy rằng là đã sắp sửa ra đi, thở ra đã sắp sửa ra đi, mình biết trước được ngày mai đi hay là tuần sau đi hay là tháng sau đi, tức là chúng ta biết được cái mạng của mình, chúng ta biết trước được ngày giờ ra đi của mình, đó là dạng sanh đối với Phật tử. Còn bây giờ mà cứ ngồi niệm Phật và không nhớ được Phật thân lỗ mũi của mình thì quý Phật tử ơi, chúng ta đi mà đi trong hoảng sợ, đi trong bất ngờ, đi trong âm u, đi trong tối tăm không bao giờ biết trước được. Vậy thì thầy mong rằng quý Phật tử hãy đi trong con đường của Phật, đi bằng cách nhớ mình, bởi vì mình là hóa thân của Phật. Đừng bao giờ ngại ngùng, đừng bao giờ nói thôi con không dám làm hóa thân của Phật đâu, con sợ tội lắm. Mình là hóa thân của Phật mà tội cái gì, con của Phật thì giống Phật thôi, con của cha mẹ thì phải giống cha mẹ, con của Phật thì giống Phật, không lẽ mình là con của Phật mà mình lại giống ma sao, phải không? Cho nên mình là hóa thân của Phật có nghĩa là mình là con của Phật, mình đang thực hành theo từng cái lời dạy của Phật, mình là hóa thân của Phật. Đó quý Phật tử, mình phải phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bạch Đức Thế Tôn, vô lượng kiếp về trước Ngài đã vì chúng con mà Ngài hy sinh một phần ba tuổi thọ của Ngài cho chúng con. Nhờ một phần ba tuổi thọ của Ngài cho nên con đã thoát được bàn tay dù dập của Ngài nữa. Cho nên hôm nay con pháp danh Diệu Huệ, Diệu Đức, Diệu Hạnh, Diệu Minh, Diệu Thiện, con pháp danh Thiện Trí, Thiện Minh, Thiện Huệ, Thiện Đức gì đó, tất cả chúng con xin phát nguyện là mãi mãi chúng con sẽ là hóa thân của Phật, con mắt con sẽ là hóa thân của Đức Thế Tôn là đôi mắt Phật, miệng của con phải là miệng của Phật, thân thể của con sẽ là thân thể của Phật, từng bước chân đi của con là từng bước chân đi của Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, đến chân ngủ của con cũng là chân ngủ của Phật. Mình cứ nguyện với Phật như vậy đó thì mình mới có thể làm Phật được, mình có thể đi theo chốn chân của Phật, mình mới có thể ngồi bên cạnh Đức Phật, quỳ với Phật và tâm sự với Phật. Con của Phật đâu dám tâm sự với Phật chỉ như vậy. Giả mong với Phật tử hãy tâm sự với Phật thường xuyên đi. Quý Phật tử có một cái mà sơ sót lớn nhất đó, mình đến đạo tràng của Phật, mình tu để mà mình về thế giới của Phật mà mình không dám tâm sự với Phật, không có dám. Rảnh rỗi rồi mua bán, rồi giặt đồ, rồi giặt theo, rồi nấu cơm hay là ngồi may đồ, quý Phật tử ơi, chúng ta đều tâm sự được với Phật, phải không? Ví dụ như bây giờ quý Phật tử đang ngồi may đồ cho người ta nè, trước khi mai mình ở bạch Đức Thế Tôn, con ngồi con may từng cái đường chỉ con may nó liên tục như thế này, bạch Đức Thế Tôn, con nguyện tâm của con nhớ Phật cũng được liên tục như là những cái đường may trên miếng vải này. Mình tâm sự với Phật chứ, mình ngồi mình may áo cho người ta, cái áo là một cái miếng vải được cắt ra, con nguyện từng cộng chỉ này con sẽ may, con kết dính từng miếng vải này để cho nó trở thành chiếc áo. Con cầu nguyện bạch Đức Thế Tôn, từ cái sợi dây tinh tấn này, từ sợi chỉ tinh tấn này, từ sợi chỉ yêu thương này, con sẽ kết dính lại tất cả mọi người lại với nhau, thấy không? mình ngồi mình may rồi mình tâm sự với Phật, mình ngồi mình lạc rau mình cũng tâm sự với Phật, con ngồi con lạc rau, con bỏ tất cả lá sâu, cái gì mà ăn được con để vào trong rổ, con cầu nguyện với Đức Thế Tôn, con sẽ bỏ tất cả những cái gì sâu, cái gì xấu ở trong tâm của con sẽ bỏ ra hết. Mình ngồi lạc rau mình cũng tâm sự với Phật, tình tâm mình cũng tâm sự với Phật, và Đức Thế Tôn hôm nay con thông, con cầu nguyện từng cái ca nước này gọi rửa thân của con cái trong sạch bụi trần. Con cầu nguyện với Đức Như Lai, con sẽ dùng nước cam lộ của mẹ Quan Âm để rửa sạch tâm của con. Lúc nào mình cũng tâm sự với Phật như vậy thì chúng ta sẽ gần Phật và chúng ta sẽ ở bên cạnh Phật và chúng ta sống trong con đường của Phật. Còn mình bỏ Phật là mình đi về ma, mình quên Phật là mình gặp ma liền. Tại vì ma Phật là một con đường, bỏ ánh sáng là bóng tối, phải không? Đốt đèn lên là mất đi bóng tối, mà hễ mà tắt đèn rồi là bóng tối tìm về, cho nên tối và sáng chỉ là một. Nếu mà quý Phật tử cầm ngọn đèn đi là thế giới Phật, tắt ngọn đèn đi đó là thế giới ma. Người nào mà yêu thương mọi người là thế giới Phật, giận người ta là thế giới ma. Cho nên đạo tràng của mình nó có đôi khi mình ngồi trong đây ma Phật nó hiện hoài luôn. Nó quý Phật tử mình mới thương cái bà đó là Phật, cái tự nhiên chậm người ta liền là ma liền đó, thấy không? Mình bỏ hết tất cả, mình tha thứ hết tất cả, mình đừng bao giờ chấp chứa đó là Phật, mà chỉ cần chúng ta trói mình lại, cột mình lại, chúng ta chấp chứa, chúng ta để bụng là ma liền. Mình giận người ta mà quá giải liền, bỏ liền, đó là thế giới Phật hiện tiền trong ta. Còn mình giận mà để một đêm như vậy đó là mình sống, mình ôm ma, mình phụ suốt một đêm. Mình giận người ta một tháng tức là mình điếm tay với ma, mình đi chơi suốt một tháng. Mình giận người ta một năm tức là mình làm con của con ma nó suốt một năm trời, phải không? Giận là bỏ liền, giận là một cái gì đó, một chất liệu không hình thành nên Phật của chúng ta. Giận là cái gì? Giận là một chất độc, nó có thể ngấm nhầm vào thân và tâm của mình, để thân và tâm của mình càng ngày càng nhiễm độc. Cho nên chúng ta hiểu được cái sân, cái tham thì quý Phật tử ơi, bỏ bớt đi sân và ngu mê như tham là thiết kiến công chúa. Tôi những sân và tham của mình nó sinh ra cái thành hồn hài duyên, nó tham vọng điên cuồng là tiêu trùng đó, nó xài lửa không đó quý Phật tử, nó đốt cháy lý trí của chúng ta, nó đốt cháy cả tình cảm của chúng ta, nó làm cái Quan Âm trong tâm niệm của chúng ta không còn là Quan Âm Bồ Tát nữa, mà là Quan Âm mà yêu quái nó biến hiện mà thôi. Cho nên tất cả chúng ta thôi chừng, nếu mà để cái tham vọng điên cuồng của mình đó thì Quan Âm sẽ là hồng hài di di nguyện. Còn nếu chúng ta để cho tất cả những cái tham vọng nó đốt cháy lý trí của mình rồi đó thì tình thương của mình nó sẽ khô cạn. Lúc bây giờ chúng ta còn là cái xác không hồn, thôi chừng chúng ta sẽ là bạch cốt tinh, nó hút máu vô lượng công đức của mình. Quý Phật tử thấy bạch cốt tinh đó trong tay du ký mà nó bắt được tăng đó, bạch cốt tinh là ai? Là chúng ta luôn. Quý Phật tử tu mà chúng ta không yêu thương mọi người, chúng ta tu mà chúng ta chất chứa trong lòng hoài, tức là chúng ta tu không có cái hồn, chúng ta tu không có yêu thương, tức là mình tu mà chỉ có cái xác thôi, bộ xương trắng không có hồn gì hết. Chừng nào quý Phật tử thấy mình mặc cái áo tràng này vô rồi, mình thấy cái áo tràng giống như cái người bạn cùng hành đồng hành với mình đó, lúc bấy giờ là chúng ta tu có hồn rồi. Còn nếu không đó, mình tu bằng cái bộ xương trắng không đó quý Phật tử, hai vợ chồng con bà già cài trên quý ruộng đó, hai vợ chồng đó chính là niềm tin của mình đó. Người nào mà tu bằng cái bộ xương trắng, mình tu mà không có hồn đó thì niềm tin của mình già nua cằn cỗi dữ lắm quý Phật tử ơi. Đứa con gái đó là công đức của mình luôn, thấy không? Trong bộ phim Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân chợt giải cho chúng ta những cái kinh nghiệm tu tập trên con đường tìm về Phật đó, chứ không phải để chúng ta giải trí. Chẳng có con ma nào mà có thể bắt được Trần Quyền Trang, không có con ma nào phá chúng ta đâu, mà chỉ có con ma trong lòng của mình mà mình không phát hiện được đó. Tề Thiên vẽ cái vòng tròn là lý trí, vẽ cái vòng tròn bảo chúng ta là đừng vượt ra khỏi vòng tròn của năm giới cấm. Mình có vượt ra không? Vượt ra ngoài luôn, phải không? Mình vượt ra ngoài mà ai vượt? Tề Thiên có vượt ra không? Tề Thiên là lý trí, mà vòng tròn của Tề Thiên là ngộ không, cho nên Tề Thiên không cần có vòng tròn. Quý Phật tử sống mà tâm hồn của mình đừng có chấp trước, đừng có mà để ý, đừng có để bộ tâm của mình là ngộ không. Quý Phật tử khỏi cần giữ giới. Giữ giới là gì? Là tại vì mình ngộ có, phải không? Ở đây vô trong chùa Giác Huệ cái gì cũng ngộ có, phải không? Người ta nói rạng rẽ mình thấy có không? Có. Nếu mình ngộ câu đi thì mình đâu có cần có cái vòng tròn quý Phật tử. Cho nên mình cứ ngộ khó thôi. Có tôi, có bà đó, có bạn nói xấu tôi, có bạn nói lén tôi, mà nói sau lưng tôi, mấy cái chuyện đó mình cứ nghĩ là ngộ khó không. Cho nên tâm của mình đau khổ, tâm của mình cần phải có cái vòng tròn. Và vòng tròn là gì? Là năm giới cấm. Và năm giới cấm là gì? Là không được sát sanh, có nghĩa là không được làm cái chúng sanh bị tổn hại. Sát là đoạn mất, sanh là sự sống, sát sanh là đoạn mất sự sống, phải không? Tức là đoạn mất sự sống đời thường, tức là mình có thể giết con ruồi, con muỗi, hay là mình có thể là bần thịt một con gà, hay là tập đầu một con cá là sát sanh. Nhưng mà sát sanh ở đây là đoạn mất cái pháp thân huệ mạng của người ta, đoạn mất đi cái sanh niệm của người ta. Tức là niềm tin của người ta đang có, mình làm cho người ta mất niềm tin là phạm giới sát sanh. Người ta đang đi chùa mà mình làm cho người ta bỏ chùa là phạm giới sát sinh. Tức là mình giết chết đi tất cả những cái thiện niệm trong tâm của người. Mình giết chết đi những cái niềm tin trong tâm của một con người. Mình giết chết đi cái Phật tánh của một con người. Cho nên phạm giới sát sanh là như vậy đó. Chứ không phải là mình đặt con ruồi con muỗi không trong quý Phật tử. Cho nên đề thiên vẽ cái vòng tròn thì như pháp giới vô phóng ra, tình cảm nó kỳ lắm, nó không bao giờ chịu thua ai hết, phải không? Chủ tiết của nó là cây cào cỏ cho nó uống luôn vô thôi. Cho nên tình cảm không chịu thua ai hết, cái gì cũng muốn mình hơn người. Cho nên vẽ cái vòng tròn như vậy nó không có chịu đâu. Bả giữ tôi là tôi có quyền giữ bả, đó là tình cảm. Còn lý trí thì nói rằng là thôi không sao hết. Mình ngày xưa mình nghe mượn bà ấy một cái lời nói không hay, bây giờ bà chửi mình có nghĩa là mình đang trả từ cái món nợ của cuộc đời năm xưa. Đi lên đi như vậy, còn tình cảm nó không chịu, bà chửi tôi luôn, cái chửi lại bà thôi. Cho nên tình cảm muốn phóng ra khỏi vòng tròn, chưa bắt giới muốn nhảy ra khỏi vòng tròn, phải không quý Phật tử? Cho nên đó, cái người nào mà tu mà mất đi cái lòng yêu thương của mình, tu mà còn cố chấp, tu mà cái dòng nước yêu thương của mình nó vô cằn, còn trơ lại sỏi đá của hận thù đó, thì niềm tin của mình già thôi, giống như là hai vợ chồng ông bà già cài trên một miếng đất không có nước, thấy không? Cài mệt mỏi lắm mà cái bình nước cũng còn sót lại có một giọt như nước mà thôi. Cho nên dòng nước của mình, dòng nước niềm tin, dòng nước yêu thương của mình nó vô cạn. Cho nên niềm tin của mình già thôi, công đức của mình cũng già thôi. Theo cô gái đó là công đức, niềm tin là mẹ sanh ra công đức, và quý Phật tử niềm tin già đua sanh ra cô con gái này là công đức, không có nước đâu gì hết. Và mình tu mình tưởng chừng như mình có công đức, phải không? Mình tu mình niệm Phật, mình đến chùa mình nhập pháp, mình tưởng mình có công đức, nhưng mà coi chừng bạch cốt tinh nó giảm dạng ra công đức, mà cốt tinh nó hóa thành cô gái, thấy không? Tức là mình tu công đức của mình thu đang cằn cỗi, công đức của mình không có hồn sống, công đức của mình mất hết máu me rồi. Mình tu mà mình không có thương người thì câu niệm Phật của mình chỉ là cái xác, chỉ là bộ xương trắng đó quý Phật tử. Cho nên niềm tin của mình nó vô đang cằn cỗi lắm. Người nào tu mà để cái tư pháp giới nó phóng ra khỏi vòng tròn đó, thì tất cả những cái vật thực mình đang muốn hàng ngày là cục đá hết luôn. Cho nên mình tu như vậy, tức là mình đang sống trong cái thế giới của ma. Cho nên ngồi trong đạo tràng chùa Giác Huệ đó, đừng để cho cái ma tâm nó thâm nhập vào trong tâm của mình. Đừng để cho ma tâm nó thâm nhập, mà hãy để cho Phật tánh luôn luôn lúc nào cũng soi đường cho mình. Cái chuyện Phật tánh và cái ma tâm hai cái này nó không có khó đâu quý Phật tử. Chúng ta cứ để, chúng ta cứ để cho cái lý trí nó bị đuổi đi về qua quả sơn. Chúng ta cứ để cho cái tình cảm đời thường của mình nó dẫn đường cho mình đi. Ngày xưa ông Trần Quyền Trang học đủ đề tiên đi về qua quả sơn, chỉ nghe lời chư pháp giới. Cô Thừa Ân cũng nói cho chúng ta rằng trên đoạn đường tu của mình có đôi khi mình đuổi lý trí của mình ra khỏi đầu của mình vì mình nghe lời tình cảm thôi. Người ta nói gì một câu mình giận thôi, lý trí nó bảo thôi đừng giận, phải không? Giận là gì? Là một cơn duyên nhắn. Giận là ngọn lửa trong tâm nó đốt cháy đến công đức của mình, nhưng mà bản thân mình không bao giờ chịu câu nói của lý trí, đuổi lý trí ra khỏi đầu của mình để còn nghe lời tình cảm tư mắc nhớ nhiều hơn, phải không? Mình nghe lời tình cảm của mình nè, thấy không? Bà cũng là dương tu thôi, bà mặc áo tràng, bà cũng là đệ tử của chùa Giác Huệ, bà cũng là đệ tử của sư cô ở đây, tại sao bà lại mắng tôi, bà chửi tôi, bà la lịnh cho tôi? Mình nghe lời tình cảm nhiều quá. mà nghe lời tình cảm là đủ lý trí về quan quả sư của quý Phật tử, phải không? Cho nên tất cả chúng ta là mình sống mà chúng ta để cho tề thiên dẫn đường cho mình đi là chúng ta đi theo con đường Phật, và chúng ta để cái sư tâm giới dẫn đường cho mình là mãi mãi đi về thế giới của ma, phải không? Sư tâm giới dẫn đường đi đó, ma khỏi chặn đường với Phật tử, yêu quái khỏi chặn đường, tại vì tâm giới dẫn thẳng vô động yêu luôn nè, đâu có cần con ma đâu chặn đường bắt đâu, để cho anh dẫn đường tăng đi một hồi là khỏi có yêu quái nào chặn đường hết. Như pháp giới gặp lũ dòng lũ chát cây cầu có dẫn con ngựa tiểu bạch đâu đi một hồi vô thẳng vô động yên liền, thấy không? Để cái tình cảm dẫn đường cho mình đi tu là coi chừng mình sẽ đi vào trong động của yêu quái đó quý Phật tử, sẽ đi vào trong tiểu lôi âm đó. Mình tưởng dường như là mình đang ngồi trong đạo tràng mà coi chừng tâm của mình là tâm ma. Mình ngồi trong đạo tràng hoặc là mình ngồi mình niệm Phật, mình đang tu Phật thất mà tất cả cái ngũ không của mình không có, lý kiến của mình bị đuổi về qua quả sơn, coi chừng đó là tiểu lôi âm. Tất cả những cái công đức của mình đều là bằng tốt tinh, tất cả những quỷ Phật coi chừng là quá thân của yêu quái, tập phát la hán, tức là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, sắc, thinh, hương, vị, xúc, vào pháp, rồi tất cả những cái nhãn thức, chỉ thức, sự phân biệt của con mắt, phân biệt của lỗ mũi, 18 cái phân biệt đó nó trở thành tập phát la hán yêu quái với quỷ Phật tử. Con mắt của mình nhìn Phật, mình phân biệt Phật, và phân biệt Phật là vô ngã. Con nhìn Đức Thế Tôn để con học Đức Thế Tôn từng cử chỉ, từng im lặng. Đức Thế Tôn ơi, ngày xưa Ngài là một cái cục đá, mà ông thở, ông lấy cái đồ ngọc đùn vào mặt Ngài, Ngài vẫn im lặng. Ông thở, ông tạt vào mặt Ngài, ông chà giấy nhám trên mặt Ngài, mà Ngài vẫn mỉm cười. Chính vì lẽ đó, cho nên bây giờ, khuôn mặt của Ngài với từ bi và hỷ xả như thế, đó là lý thi, đó là đại lôi âm. Còn nếu mà mình nhìn thấy đó Phật và mình nói rằng là Phật thì sao mà xấu dữ vậy ta, là chưa bắt giới trận mình vô tiểu lôi âm đó. Mình đến chùa mà mình nói ông Phật thì sao xấu quá, chùa kia ông Phật đẹp quá, công nhận chùa này đẹp biệt, công nhận chùa kia sao xấu dữ dàng quá, đi sư trong chùa kia dễ thương hết, kiếm một sư cô chùa này sao mà kỳ cục quá, là chúng ta vào tiểu lôi âm hết rồi, đúng không? Cho nên coi chừng chúng ta đi chùa nhưng mà chỉ cần cái tâm của mình là tề thiên, hay cái tâm của mình là chư mắt giới, lý trí hay tình cảm dẫn đường lúc bấy giờ đó là đại lôi âm hay là tiểu lôi âm trong tâm của mình. Có đôi khi mình ngồi mình nhìn chú đại bi một ngày 18 biến, hoặc là một ngày 7 biến, một ngày 21 biến, mình ngồi mình nhìn chú đại bi, mình tìm chú đại bi với cái tâm đại lôi âm hay tìm chú đại bi với cái tâm tiểu lôi âm, nó theo quý Phật tử coi chừng đó, tìm chú đại bi cho nên mà mình nghĩ rằng là con tìm chú đại bi này có nghĩa là con bỏ trong cái nền tảng cơ bản của người con Phật một cục đá một biến rồi, con trì nhiều bài biến đại bi này để nền tảng yêu thương của con được vững vàng, tức là trì đại bi đại lôi âm tự đó. Còn mình ngồi mình trì chú đại bi mà mình biết mỗi một ngày được 18 biến gì, chú đại bi này người ta nói lên dữ lắm, bệnh mà trì đại bi hết bệnh, con mà quậy trì đại bi con hết quậy, chồng đi nhậu hoài trì đại bi chồng sẽ hết nhậu, là tiểu lôi âm tự có quý Phật tử, phải không? Cho nên bài chú đại bi mình trì thôi, mà coi chừng chúng ta đang trì chú đại bi mà trong cảnh giới mà nữa đó. Cái ma và Phật không có hai con đường, ma và Phật chỉ là một con đường, chỉ khác nhau sáng và tối, chỉ khác nhau là gì? Bản ngã và vô ngã chỉ khác nhau là gì? Ngộ không và bát chánh. Nếu mà mình trì chú, mình niệm Phật với cái tâm ngộ không, tất cả chúng ta đều yêu thương, tất cả chúng ta đều buông bỏ, đều tha thứ cho nhau, đó là đại lôi âm tự. Còn nếu chúng ta đến đây mà chúng ta nhập mắt với nhau, từng lời nói chúng ta để ý nhau, từng cử chỉ, tức là đến đạo tràng này bằng cái tâm tiểu lôi âm tự mà thôi, coi chừng không Phật một hồi nó nhúc nhích thành yêu quái, thập bát la hán nó nhúc nhích thành yêu quái, coi chừng cái tâm của mình, Phật tâm của mình thành yêu quái tâm, coi chừng thập bát la hán của mình mắt tai mũi lưỡi thân và ý nó trở thành thập bát la hán yêu quái quá. Cho nên đó, Phật và ma không khác nhau trong đạo tràng này, trong từng phút giây này. Có thể quý Phật tử hồi nãy quý Phật tử bắt đầu nghe pháp là đại lôi âm tự, nhưng mà nghe một hồi là bắt đầu xuống tiểu lôi âm tự, phải không? Có không có xuống tiểu loa âm tự chưa? Dạ cần cần tới tiểu loa âm tự rồi, thấy không? Mình ngồi một hồi nó bắt đầu vô trong đạo tràng, tâm hồn của mình hưng phấn, tâm hồn của mình giống như là trời thiên tung hoành khắp khắp đó này, thân đậu con bay đầu này bay đầu kia, một cái nhúng là có thể bay xa 1800 thước luôn, bay xa dữ lắm luôn, không biết Phật tử phải đâu. Thì mới đầu vô mà trước khi thỉnh giảng sư lên đây là tâm của mình đại đôi đau dữ lắm, nhưng mà ngồi nói chuyện một hồi là nó xuống từ từ, nó cũng từ từ, nó cũng từ từ xuống tiểu đôi đau luôn. Bây giờ quý Phật tử nào đang sống trong tiểu đôi đau đâu, đang sống trong tiểu đôi đau giơ tay lên đại đi. Mình thấy mình sống trong tiểu đôi đau là mình ra khỏi tiểu đôi đau, còn mình giấu mình không dám nói ra là mình đứt trong chùa tiểu đôi đau hoài luôn đó, phải không? Và tức thế thôi, con giận còn giận chỉ hai ngày dữ lắm. Cho nên hôm nay con hứa với Phật con không giận chỉ nữa. Bởi vì sao vậy? Giận là gì? Là chư pháp giới. Còn bỏ hết tất cả các giận này là tôn ngộ không. Cho nên không giận chỉ nữa, tức là ra khỏi chùa tiểu đôi âm, bắt đầu đi về đại đôi âm đó, ra khỏi cái bóng tối của ma để thắp lên còn đúng soi đường ánh sáng của Phật. Cho nên ma và Phật là trên một con đường, ma và Phật là một trong đạo tràng chùa giác huệ mà thôi. Cho nên chúng ta đến với nhau bằng ánh sáng yêu thương, là đến với nhau bằng Phật, còn đến với nhau bằng bóng tối của sự tình cảm để yên lẫn nhau, soi mối lẫn nhau. Bóng tối đó chính là ma đâu quý Phật tử. Thầy cầu nguyện đạo tràng dù giác huệ của chúng ta mà nhắc đi nhắc lại hoài, và cũng là một câu nối quen thuộc, cầu nguyện quý Phật tử luôn được Bồ Tát Quan Thế Âm che chở, thân và tâm quý Phật tử luôn hợp nhất. Thân của mình gửi đến cổ Tây Phương, mà thân tâm của mình gửi đến cổ Tây Phương, còn thân của mình phải cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong phòng của cô, thầy nhắc lại một lần nữa, Bồ Tát nào đã tặng sâu chuỗi cho Quan Thế Âm, Bồ Tát vô tận ý đã tặng sâu chuỗi cho Bồ Tát Quan Thế Âm. Thầy nhắc lại cho quý Phật tử chùa Giác Huệ một lần nữa, vô tận ý là gì? Là chúng ta hãy đến với nhau bằng hết tình và hết ý, đừng bao giờ để ý nhau nữa, đừng bao giờ dính mắt với nhau nữa, đừng bao giờ vướng víu với nhau nữa. Hãy đến với nhau bằng hết tình, hết nghĩa, hết ý, hết tình, hết nghĩa, hết trí của mình, để rồi tất cả chúng ta đến với nhau bằng Quán Thế Âm. Quán Thế Âm là gì? Là một vị Bồ Tát lắng nghe âm thanh của Thế Tục. Vậy thì chúng ta là một Quán Thế Âm, hãy lắng nghe âm thanh Thế Tục của lòng mình. Ví dụ bạn mình nói lỡ lời một câu, âm thanh Thế Tục xâm nhập bắt đầu lên tiếng, chúng ta là Bồ Tát Quán Thế Âm phát hiện âm thanh đó. Khi mà cái cuộc sống nó vừa lên tới cổ, mình sẽ lên tiếng rằng diệu quệ ơi, địa ngục đó. Lúc bấy giờ âm thanh nó phụ xuống liền, cái mình nói diệu quệ ơi, Tây Phương Cực Lạc đó. Đó là Quán Thế Âm của chúng ta. Thấy không, mình nhận một sâu chuỗi với vô tận ý, gì hết tình, hết ý, hết nghĩa, tha thứ cho nhau. Cho nên tiếng nói trong học mình, tiếng nói thế tục của mình, tiếng nói tham sân si của mình phát hiện ra nó, mình quá giải liền. Lúc bấy giờ Bồ Tát vô tận ý tặng sâu chuỗi cho Quán Thế Âm địa của Phật tử, biết không? Thì sâu chuỗi đó là ai? Cũng là quý Phật tử. Thầy nhắc lại một lần đó để cho quý Phật tử nhớ, mỗi một người con Phật của chúng ta là một hạt chuỗi Bồ Đề. Nhiệm vụ của mình làm sao cho thân của mình tròn và tâm của mình bóng, có nghĩa thân của mình là Quán Thế, tâm của mình là Linh Châu Tự, để làm sao thân và tâm của mình hợp nhất thành một sâu chuỗi hạt chuỗi Bồ Đề, để đạo tràng chùa Giác Huệ của chúng ta mỗi một con người dùng sợi dây yêu thương và thông cảm để rồi sâu lại lẫn nhau, cô này sâu qua cô kia, chú này sâu qua chú kia, để rồi đạo tràng chúng ta sẽ là một sâu chuỗi Bồ Đề Giác Huệ, mà cúng dường lên con Phật, phân nửa cúng dường cho Đa Bảo Phật Pháp, phân nửa cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni, phân nửa cái sâu chuỗi cúng dường cho Đa Bảo là tâm của mình cúng dường cho An Di Đà, phân nửa cúng dường cho Thích Ca Mâu Ni là thân của chúng ta cũng dường cho Đức Phật Thích Ca tại đảo Đàn chùa Giác Huệ. Cho nên chúng ta là những người con của Phật, chúng ta phải làm sao mãi mãi đi trên con đường Phật. Đi trên con đường Phật là mãi mãi thắp sáng niềm tin trong đầu của mình, mãi mãi soi sáng con mắt của mình, sáng miệng của mình, sáng lỗ tai của mình, sáng hơi thở trên đầu mũi của mình, phải mãi mãi sáng suốt. Còn thân của chúng ta 84.000 lỗ chân lông phát ra 84.000 tia sáng yêu thương, để rồi thân và tâm của chúng ta hợp nhất, thân và tâm của chúng ta đàn viên ma đi bảo châu, nằm trên đó ba xé thanh tịnh, để rồi tất cả chúng ta mỗi một con người cúng dường lên cho Phật A Di Đà nơi mỗi tây phương của Phật bằng linh trong tự, và cúng dường cho đạo tràng chùa Giác Huệ của chúng ta bằng toàn thân hoa sen trong sạch. Đạo tràng chùa Giác Huệ dám phát nguyện với Phật và cúng dường thân và tâm của mình cho A Di Đà và Thích Ca luôn. Chả luôn. Sao cũng chả luôn nha. Thầy mong rằng đạo tràng chùa Giác Huệ của mình không cần đến đạo tràng đâu, mà hãy tâm niệm phát nguyện. Chúng ta cứ âm thầm, chúng ta hãy lên tiếng từ trong tận đáy lòng của mình. Phát nguyện rằng bạch Đức Thế Tôn, tâm của con hôm nay, con sẽ cố gắng làm cho tâm của con mãi mãi sáng, thắp sáng niềm tin, thắp sáng yêu thương, kết nối yêu thương lại với nhau. Con muốn dựng cái tâm thanh tịnh sáng suốt này cho A Di Đà Thế Tôn. Và con cầu nguyện rằng là cái thân của con sẽ dùng tất cả những cái dòng nước yêu thương của Phật Quan Thế Âm để đổi rửa thân của con, để thân của con biến thành hoa sen trong ao thất bảo, để thân của con được trong sạch, để thân của con được tới dính, để thân của con xích lại gần nhau trong đạo tràng, để trở thành một sâu chuỗi bồ đề thanh đạt. Con cúng dường cho Đức Phật Thích Ca tại đạo tràng Chùa Giác Huệ. Như thế đó thì chúng ta mới có thể đền ơn cho Phật và chúng ta sống trong thế giới yêu thương của Phật. Một lần nữa, một câu nói quen thuộc, thầy cầu nguyện Chùa Giác Huệ mãi mãi sống trong ánh hào quang che chở của Phật A Di Đà, mãi mãi đi trên con đường mà ánh sáng của Phật Thích Ca luôn luôn che chở, và mãi mãi được cái bàn tay âu yếm nhẹ nhàng của Bồ Tát Quan Âm dắt dẫn chúng ta đi suốt trên cái con đường về Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, hàng Phật tử tại gia chúng con, tháng năm qua quẩn lo cơm áo gạo tiền, cuộc sống chẳng lúc nào yên, trời mất theo thua. Thật là một điều hạnh phúc cho chúng con, mặc dù đa đoan Phật sự, nhưng Thầy đã nghiên cứu thời gian đến với đạo tràng, chia sẻ cho chúng con sách tấn qua bài pháp Ma Phật ngõ hầu áp dụng vào cuộc sống, để chúng tâm chúng con mở rộng hơn, yêu thương hơn, an vui hơn và gần đến con đường giải thoát hơn. Trước khi dứt lời, bằng thể đạo tràng kính nguyện hồng ân quan bảo gia hộ đến Thầy thất thể trên em Phật sự viên thành chúng thanh dị độ. Và giờ đây chúng con kính nguyện kính thỉnh Thầy tham nhiệm Phật hồi hướng.